Sáng hôm nay quý vị học được mấy tiết? Thay vì Hòa Thượng Giác Toàn chỉ dạy, nhưng rồi Hòa Thượng lại mất công tác Phật sự đi Hà Nội gấp. Hoàng thì mất đi đi nghe đối thoại liên tôn lên rồi cũng không có, giúp gì được. Hôm bữa giờ có thầy cô nào về viết lại chị Hán không? Để học chị Hán không? Để học tới bài 6 rồi hay bài 7? Bài 7 học tới đâu rồi? Tức là hết bài 6 rồi. Bài 7 với tựa đề là quan điểm dị biệt của bốn bộ phái vào thời kỳ cuối. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển Phật giáo nói chung và bộ phái nói riêng, trong giai đoạn đầu phần lớn đều thống nhất, nhưng trong giai đoạn sau tự thân những bộ phái đó cũng không thống nhất hết một số quan điểm. Thay vì các vị luận sư sẽ viết rất rõ ràng quan điểm bộ phái này theo khuynh hướng này, bộ phái kia theo khuynh hướng nọ, nhưng vì tính chất quá phức tạp và có thể rằng người ghi lại, tức là luận sư thế hữu khi ghi lại các quan điểm này cũng không phải là người đã từng sống xuyên suốt một thời gian, mà cũng được nghe người khác nói lại, và các vị cũng thấy rằng các quan điểm đó của các bộ phái không đồng nhất với nhau. Như vậy từ quan điểm thứ nhất đến quan điểm 48, bốn bộ phái đều thống nhất với nhau. Bắt đầu vào những cái giai đoạn cuối, Phật giáo bộ phái phát triển từ sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm và nở rộ cho đến 200 năm. Và sự thật nó kéo dài mãi cho đến thế kỷ thứ 9, thế kỷ thứ 10 ở Trung Hoa. Trong khi bộ luận này được ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất thứ hai sau Công Nguyên là tối đa, cho nên sự thật bộ luận này chỉ phản ánh quan điểm của các bộ phái tới thời điểm mà bộ luận này ra đời mà thôi. Còn thực tế bốn bộ phái này nó vẫn tồn tại mãi cho đến khi luận sư này đã viên tịch, và nó tiếp tục phát triển cho đến khi mà bộ luận này đã kết thúc, đã được biên tập. Nên chúng ta phải hiểu quan điểm dị biệt của bốn bộ phái vào thời kỳ cuối là thời kỳ cuối so với cái luận thư này ra đời, chứ không phải dựa trên tiến trình lịch sử về thời gian của các bộ phái. Bởi vì nếu tiến trình lịch sử thời gian là phải tới thế kỷ thứ 8, tới thế kỷ thứ 9, thậm chí tới thế kỷ thứ 10, lịch sử Phật giáo Ấn Độ chấm dứt là cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12, Phật giáo Ấn Độ mới thật sự là diệt vong. Phật giáo diệt vong đồng nghĩa rằng các bộ phái diệt vong. Cho nên khi nói quan điểm dị biệt của bốn bộ phái thời kỳ cuối là thời kỳ cuối của biên tập của bộ phái này, của luận thư này. Quan điểm 49, như thánh đế chư tướng sai biệt, như thị hữu biệt hiện quán. Như thánh đế chư tướng sai biệt, các tướng sai biệt của thánh đế như vậy, thì các bộ phái cũng quan sát như vậy. Quan điểm này mơ hồ, hết sức là mơ hồ, thì hành giả đã hiện quán. Nếu hiện quán không đó, tức là quán sát ngay trong cái thời điểm đó gọi là hiện quán. Ví dụ khi chúng ta tu, lấy ngay cái đối tượng mà tâm chúng ta đương sinh khởi lên mà chúng ta quán sát được gọi là hiện quán. tâm chúng ta khởi tham, chúng ta lấy tham làm đối tượng để quán, là hiện quán, quán nghi ra cái đó, không cần phải quán sát cái pháp nào hết, không cần phải gạt bỏ nó ra tìm một đối tượng mới. Chỗ này thật khó giải thích một cách trọn vẹn với quan điểm là như như thánh đế, chư tướng sai biệt. Các tướng sai biệt của thánh đế quý vị đã được nghe qua trong bài thứ 6 về Theravada. Tam chuyển tứ đế thập nhị hành, tức là ba lần chuyển tứ đế nhân bốn lên, gọi là tam chuyển, tức là ba lần chuyển bốn đế nhân lên gọi là 10, 12 chi. Còn đối với các bộ phái sau này, tứ đế không như thờ Phật Thích Ca nữa, mà tứ đế được nhìn với gọi là bốn đặc điểm của khổ đế, bốn đặc điểm của tập đế, bốn đặc điểm của diệt đế, bốn đặc điểm của đạo đế. Bốn đặc điểm của khổ đế là gì quý vị nhớ không? Hôm trước đã trình bày rồi. Bốn đặc điểm của khổ đế quý vị nhớ không? Đó là gì? Bốn đặc điểm của khổ đế là gì? Bốn đặc điểm của khổ đế, bốn đặc điểm của tập đế, bốn đặc điểm của diệt đế và bốn đặc điểm của đạo đế. Bốn đặc điểm của khổ đế là vô thường, khổ não, vô thường khổ, không và vô ngã. Đó là bốn đặc điểm của khổ đế. Đó là theo quan điểm của các bộ phái rồi. Rồi bốn đặc điểm của tập đế là gì? Bốn chữ nhân, tập, sanh, duyên. Bốn đặc điểm của diệt đế là gì? Quý vị nhớ không? Diệt, tịnh, diệu, ni. Bốn đặc điểm của đạo đế là gì? Đạo, như, hành, xuất. Qua thời kỳ bộ phái tứ đế không còn được hiểu như bài kinh chuyển pháp luân nữa, mà các vị đã nhìn tứ đế với các đặc điểm của nó. Như vậy một vị hành giả thấy vô thường, khổ não, không và vô ngã. Một số bộ phái không đưa cái không vào mà đưa cái bất tịnh vào. Đối với trường phái hữu bộ thì là không, nhưng một số bộ phái đưa cái bất tịnh. Như vậy cái tướng khổ là thấy cái gì mà nó bị vô thường là khổ. Rồi nó không có thực thể vô ngã mà mình chấp nó là thật cho nên cũng khổ, nó thuộc về khổ đấy. Từ cái bản chất vô ngã cho nên bản chất của nó là không mà mình chấp nó là có cho nên mình cũng khổ. Cho nên bốn phương diện của khổ đế là vô thường, khổ, không và vô ngã. Một số đã thế cái không vào thành cái bất định để thấy rằng mọi sự vật hiện tượng là không trong sạch. Và điều này Giác Hoàng đã tìm thấy trong luận thư của Long Thọ, một bức thư của Ngài Long Thọ gửi cho vị vua, gửi cho một vị vua đương thời lúc bấy giờ. Tôi nhớ thì cái tên vị đó quên mất rồi, cái tên gì gâu ta vậy đó. Khi Ngài Long Thọ, Giác Hoàng đọc sách Long Thọ của Bồ Tát Long Thọ, Giác Hoàng không tìm thấy được cái nghĩa lý uyên áo bằng Giác Hoàng đọc cái gọi là là thư gửi cho hoàng đế, tức là người bạn của ngài á. Trong đó cái đạo lý tu tập dễ lắm quý vị, là bốn cái đặc điểm của khổ đế này được diễn bày, rồi bốn cái đặc điểm của tập đế, tức là nguyên nhân của khổ, là nhân tập sanh duyên. Bốn chữ Hán đó gọi là nhân tập sanh duyên. Nhân tức là cái nguyên nhân của khổ. Đạo Phật khác hơn ở thế gian, khác hơn các tôn giáo, là trình bày cái nguyên nhân của khổ này một cách rõ ràng. Nguyên nhân của khổ đâu là do ái dục. Không có ái luyến thì đâu có với sông cũng lội, đâu mấy đều cũng qua. Đâu có chuyện bỏ nhà theo cha theo mẹ, bỏ mẹ bỏ nhà theo thi bề theo bạn, theo nam theo nữ. Đạo Phật nói rõ về cái nguyên nhân của khổ này là do ái, nó chi phối, ái luyến, tham đắm, dính mắc, chấp thủ. Không có cái truyền thống tôn giáo nào thậm chí ca ngợi tình yêu đưa lên tới mây xanh. Cái ca ngợi đây khói phồng lên, tô hồng lên, tô xanh tô đỏ lên, đi vô đó rồi mới biết gai độc nhung trong đó, có đâm lũng tay lũng chân hết. Những người mà lớn tuổi rồi là chắc hiểu. Tôi chưa thấy một cái tôn giáo nào mà nói rõ cái nguyên nhân của khổ như Phật giáo. Hồi sáng sư nghe không có cái bài nào thoát ra gọi là vượt thoát khổ đâu, cùng nhau vượt thoát khổ đâu, hoặc là cùng nhau xoa dịu khổ đâu thì có. Xoa dịu thì được, thoa rồi ăn muối có, xoa dịu thì có, nhưng mà vượt thoát là không có lối ra. Không có lối ra làm sao vượt thoát được, đâu có đạo đế đâu mà vượt lối ra. Cho nên tập đế là nhân tập thanh duyên, phải thấy rõ cái nhân của khổ là gì, quá trình nó phát triển, nó quân tập, nó nuôi dưỡng, nó trưởng thành, các duyên nó phối hợp tạo nên cái khổ. Bốn yếu tố gọi là bốn đặc điểm nhân tập sanh duyên, đó là hai lớp nhân quả, nhân quả khổ, khổ và cái nguyên nhân của khổ. Diệt và đạo là cái quả và cái nhân của xuất ly. Chính vì vậy mà Đức Phật trong kinh Luân Bộ có nói, trong 45 năm thuyết pháp, ta chỉ nói khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Nếu nói một cách tóm tắt giáo pháp nhà Phật là vậy. Nãy giờ nói khổ rồi, bây giờ nói tới nguyên nhân, nói con đường đưa đến chấm dứt khổ. Mà muốn nói với con đường chấm dứt khổ chưa chịu đâu, phải giới thiệu cái an lạc vĩnh hằng tư duy mát mẻ an vui cái đã, đó là diệt. Thì bốn đặc điểm của diệt đế, tức là sự trạng thái với một khổ đau đó, diệt tịnh diệu ly. Diệt là sự chấm dứt, sự vắng bạc. Chấm dứt nó lúc nào thì nó bớt khổ lúc đó. Đường nhớ nhung gì mà chấm dứt nhớ cái nó bớt khổ liền, không trồng không chờ gì hết. Đường sân nổi lên chúng mà chấm dứt sân hết, nó hết nóng nảy liền. Diệt tịnh, tâm mình nó được an tịnh, hết sân si rồi nó không còn lên sen vọng động thì đã phiền nữa. Tịnh tâm mình nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, uyển chuyển dễ dạy dễ bảo, không còn cứng đầu cố chấp điên đảo nữa. Diệu tâm mình nó xa rời với cảnh tục thế còn nữa. Ly nó không có dính mắt, nó không còn dính mắt nữa, nó xa rời, nó ớn rồi, ngán rồi, nó xa rời một cách tự nhiên. Diệt tịnh diệu ly, đó là bốn đặc điểm của diệt đấy. Đạo đế, đạo như hành xuất. Đạo là cái con đường, tức là cái phương pháp, phải thấy, phải biết. Như là cái bản chất xưa nay nói vậy, có Phật không có Phật gì, cái con đường nó cũng có. Nhưng mà do mình không có chúng sinh mắt mờ, mắt mù, mắt tìm nhìn, mình không có thấy. Hành là phải thực hành, phải hạ thủ công phu, chứ không phải ngồi đó mà thấy mà tỏ nơi. Mắt thấy nhưng chân phải đi, mắt thấy nhưng chân không đi cũng không bao giờ đến. Sau khi hành rồi thì tự nhiên bước ra khỏi sự trói buộc, khỏi sự tội lệch xuất. Đây là vốn đặc điểm của đạo đế. Như vậy các thánh đế sai biệt như thế nào? Tức là mỗi thánh đế nó có gọi là tướng trạng của nó, đặc điểm của nó. Vì ấy quan sát như vậy, đây là pháp môn tu căn bản của các bộ phái. Trên thời kỳ bộ phái vẫn lấy tứ đế làm nền tảng, mà bây giờ cũng vậy thôi. Chúng ta đừng có nói rằng giáo lý tứ đế mà chúng ta giáo lý căn bản chúng ta không tu, đừng nói rằng đó là giáo lý tiểu thừa, đó là quan niệm sai lầm. Quan điểm 50, hữu thiểu pháp thị tự sở tác, hữu thiểu pháp thị tha sở tác, hữu thiểu pháp thị câu sở tác, hữu thiểu pháp tùng chúng duyên sinh. Có nghĩa là có một ít pháp là tự thành, tự làm ra, tự tác. Có một ít pháp là do cái khác, do người khác, do cái bên ngoài tạo nên, làm nên. Có một ít pháp là do cả hai, do mình và do người, là câu tác cùng nhau mà làm. Có một ít pháp là do các duyên, rất là nhiều yếu tố. Điều này quá đúng rồi. Bản dịch của Ngài Chân Đế: thị tự sở tác hữu khổ, thêm cái chữ khổ vô. Chữ tác không đây, người ta không có hiểu nó tác là thành, tác thành dĩ nhiên là cái nghiệp rồi đó. Nhưng ở đây bản dịch của Bộ Chấp Dị Luận, Ngài Chân Đế dịch là khổ, nghĩa rằng là khổ đau do mình tạo, khổ đau do người khác tạo, khổ đau do cả hai tạo. Mà khổ đau cũng không phải do cả hai tạo, mà do các duyên, các duyên tạo. Đúng quả thật phải do. Nhưng mà cũng có một cái nữa nè: hữu bất y nhân duyên sinh, tức là có khổ đau do nhân duyên sinh chứ không phải do không có nhân duyên. Như vậy dựa trên bản dịch của Bộ Chấp Dị Luận thì chúng ta hiểu rất rõ quan điểm này. Đúng vậy, nhiều khi khổ đau do mình ngồi đó vẫn vơ suy tư, hỏi rằng khổ đau phải do trời tạo nên không? Phải tìm chiều nói á, chứ cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Quan trọng là nghiệp tự do mình tạo, thưa quý vị. Nó có cái câu gì đó: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho nên cái khổ đau là do mình tự tác nghiệp, không phải do một thượng đế thần linh quyền năng siêu nhiên nào tạo nên. Chỗ này nó khác với các truyền thống tôn giáo hữu thần. Không có ông một thượng đế nào thờ khởi thủy nén ra ông Adam lấy một khúc sườn, một khúc xương Adam, thổi ra một cô phụ nữ để đó, rồi là nữ lẫn nhau, rồi do quỷ Satan xúi dục của hai người muốn quan hệ tình cảm, bị thượng đế đầy xuống nhân gian. Quan niệm của các truyền thống hữu thần là vậy hết. Nhưng mà chuyện của người ta, chúng ta nói cho các vị đây nghe thôi, chứ mốt gặp người ta là không được nói à. Đi tới chỗ người ta mình không có nói như vậy, mình chỉ nói Chúa dạy bác ái, Phật dạy từ bi, tôn giáo nào cũng vậy, lấy điều thiện làm căn bản, để người ta, mình còn xây dựng cái hài hòa, đừng có chống bán người ta. Nhưng đây thì dĩ nhiên là căn bán là giải hết, nhưng mà về phương diện gọi là vũ trụ quan, nhân sinh quan thì mình phải trạch pháp, thấy không? Không phải Phật lúc nào cũng chống đối người ta đâu, bởi vì do cái duyên người ta hỏi cho nên Phật mới trả lời. Kinh Phạm Võng liệt kê số 12 quan điểm tà kiến của các Sa Môn Bà La Môn cũng do người ta hỏi, Phật mới trả lời. Cho nên Phật không có đấu tranh với người ta, tại vì người ta đấu tranh với Phật, cho nên Phật mới hiển về chân lý thôi. Cho nên ở đây chúng ta học thì cho biết, nhưng có người ta đừng có khiêu khích. Ai mà khiêu khích đó là không phải con nhà Phật á. Tâm bình khí hòa, mình đâu có cái tâm tranh đấu đâu mà khiêu khích với người ta. Nên khổ đau là do mình tạo, đúng rồi. Chứ cái sân si nhiều khi do người khác cố ý làm cho nó khích mình nhiều lần quá, thì đúng là cái khổ đau đó cũng do người khác. Nhưng mà những cái khổ đau có một cái, đâu có ai khiêu khích đâu. Ngồi một mình trong phòng mình mộng mơ, mình tưởng tượng, mình nghi ngờ. Rồi nhiều khi có cái duyên người khác tác động nữa, rồi do nhiều yếu tố. Có một cái khổ do duyên sinh là ví dụ như có thân ngũ uẩn nè, tự thân có ngũ uẩn là có khổ, có mệt trong cuộc đời này là khổ rồi. Đó là một số pháp, đó là do cái thân này tự thân nó có khổ rồi, chứ không cần gì ai báo hết. Lâu lâu nó đau, nó nhức, nó mỏi rồi đủ chuyện hết, chứ ai làm nó đâu, nó cũng mệt mỏi vậy. Cho nên quan điểm này rất đúng, không có gì để nói. Hữu y nhất thờ nhị tâm câu khởi, trong một tâm, trong một thời gian có hai tâm cùng khởi, tức là trong một lúc có hai tâm cùng khởi. Ví dụ như sư hoàng mới nghĩ bất thiện, thấy người đó sao mà dễ ghét quá, nhưng mà sau đó thấy người ta cũng dễ thương quá. Người ta sẽ nói rằng sư hoàng trong một lúc mà khởi hai tâm, tâm ghét đó và tâm thương đó. Sự thật là nó đã có khoảng thời gian trước sau rồi. Trong một lúc không thể nào có hai tâm cùng khởi. Theo Abhidhamma của Theravada, trong một thời gian không có hai tâm cùng khởi mà chỉ có một tâm cùng khởi. Dẫu rằng trước sau trong tí tắc cũng là có trước sau. Đơn vị thời gian trong truyền thống Abhidhamma là sát na. Trong một khẽ móng tay thế này là các vị tính ra bao nhiêu triệu cái sát na đó, sư cũng không có nhớ nữa, nhiều lắm. Ví dụ nói là trong một phút có 60 giây, trong một giây nó có bao nhiêu sát na đó, rất là nhiều. Cho nên đơn vị thời gian của Abhidhamma là sát na. Trong một sát na đó không có hai tâm cùng khởi mà phải có một tâm mà thôi. Và thông thường mình không thấy. Ví dụ mình đang ngồi thiền đây, tự nhiên mình thấy một cái tâm bất thiện khởi lên. Cái tâm bất thiện, cái tâm mà mình thấy cái tâm bất thiện khởi lên là tâm bất thiện đã khởi rồi. Nó khởi rồi. Rồi bây giờ cái tâm tỉnh táo sáng suốt nó xuất hiện, nó mới ghi nhận được tâm bất thiện vừa sinh khởi chứ. Cũng có trước có sau. Khi mà cái tâm ghi nhận được là cái tâm bất thiện đã chấm dứt rồi, nhưng ảnh hưởng của nó, bóng dáng của nó vẫn còn tác động. Giống như sư hoàng là cái tâm bực đó đã hết rồi, nghe cái cô ni của nó khó chịu đó, một buổi sau, một ngày sau đã hết từ đời nào rồi, nhưng mà cái bóng dáng của nó còn lưu lại trong đó, cho nên có thể nó tác động mình. Và lúc bây giờ mình nhai lại là mình cho nó đời khởi lại đó, nó xuất hiện lại đó, thấy không? cho nên xuất hiện lại mình phải xử lý cho triệt để, bằng không là nó lưu lại trở thành chủng tử, trở thành hạt giống, trở thành là sankhara. Đấy là nghiệp, đấy là luân hồi, luân hồi là chỗ đó. Còn bây giờ mình thấy chấm dứt lần, chấm dứt lần, chấm dứt lần, chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt nhất là mình muốn xử lý hết những nghiệp phiền não bây giờ. Và từ từ nếu có thời gian xử lý hết toàn bộ cái quá trình 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm xử lý hết, mình xử lý lần, tâm mình xử lý lần sạch sẽ vậy thì sau này mình mới có khả năng có được thiên nhãn thông, thấy được một cái chuỗi dài quá khứ được chứ. Mình muốn chứng được thiên nhãn thông, thấy được vô lượng kiếp quá khứ, 50 kiếp, 100 kiếp, 200 kiếp, 300 kiếp là mình phải xử lý hết phiền não của cái thời gian quá khứ chứ. Nên trong một lúc cái hai tâm cùng khởi, quan điểm này không có trốn. Quan điểm của Sư Hoàng ủng hộ quan điểm của Theravada là trong một sát na tâm chỉ có một tâm sinh khởi mà thôi, gọi là một thời không có hai tâm đó. 52. Đạo giữ phiền não dung câu hiện hiện tiền. Đạo với phiền não có thể giữ đạo cùng phiền não đây, dung câu hiện hiện tiền là cùng lúc cùng khởi hay là cùng lúc hiện hành. Quan điểm 52 này do ảnh hưởng quan điểm 51 là nhất thời nhị tâm câu khởi, trong một lúc có hai tâm cùng khởi, cho nên mới nói đạo. Đạo ở đây là chỉ cho cái tâm đạo đó quý vị. Tâm đạo gọi là Magga Citta. Từ cái tâm đạo này, sau khi mình thành thục, mình tu tập được, nó thành tựu, gọi là đạt được cái đạo, cái quả của đạo. Đạo là tâm quả. Khi mà tâm đạo nó thành thục rồi thì tự nhiên cái quả nó đến. Chính vì vậy bốn tầng thánh của Theravada, cái đó tu Đà Hoàng đạo, tu Đà Hoàng quá, tư Đà Hàm đạo, tư Đà Hàm quá, A Na Hàm đạo, A Na Hàm quá, A La Hán đạo, A La Hán quá, được gọi là chứng được bốn đạo và bốn quả. Mấy cái thuật ngữ này quý vị phải nghe cho quen, từng không sau này quý thân nghe nó bốn đạo bốn quả là sao. Bốn đạo đây là bốn lộ trình cái tâm đạo dẫn vào và thành tựu, thì lúc bây giờ cái quả nó chín mùi. Cho nên quả thánh tu Đà Hoàng nó có đạo và quả, nhưng đạo và quả chỉ khác nhau trong khoảng thời gian mà thôi, tích tắc. Cái chưa chín mùi nó đương dẫn vào và cái quả nó thành tựu. Đạo được ví như là giọt nước, nó nhỏ tới cái cổ chai rồi nhưng chưa rớt xuống dưới đáy chai. Cho nên hành giả mà đạt được cái tâm đạo rồi thì chắc chắn đạt được cái tâm quả, tức là cái quả vị thành tựu. Cái quả vị thật ra là phải do nó thành tựu cái tâm nó một cách viên mãn mà gọi là quả thôi. Cho nên chữ đạo ở đây là chỉ cho cái tâm đạo, mà tâm đạo nó hiện cùng với cái phiền não. Thưa quý vị, không thể nào tâm đạo phải chấm dứt thì lúc tâm phiền não phải chấm dứt thì tâm đạo mới hiện khởi được. Đơn giản là năm triền cái phải vắng mặt thì lúc bấy giờ hành giả mới chứng được sơ quả nhị, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngay cả lộ trình tứ thiền đơn giản thôi mà hành giả cần phải đoạn trừ hết năm chướng ngại pháp, đó là tham dục, sân giận, trạo cử hay là phóng tâm, hôn trầm, nghi ngờ. Một hành giả mà muốn vô được sơ thiền phải đoạn trừ hay là ít nhất là hàng phục được năm triền cái này. Hành giả muốn chứng được sơ quả tu Đà Hoàng phải đoạn trừ được thân kiến nghi giới cấm thủ. Như vậy tâm đạo và tâm phiền não không thể nào cùng khởi được, mà đây chẳng qua là do ảnh hưởng cái quan điểm thứ 51. Quan điểm 51 làm tiền đề để quan điểm 52 nó thành lập mà thôi. Quan điểm 51 tập thì quan điểm 52 kéo theo. Nên đạo với phiền não không thể nào cùng khởi được. Vô sơ thiền mà phiền não nó còn phải tạm thời lắng xuống. Đừng có nói mình vô quá. Vô theo sơ thiền thôi. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà còn phải năm cái thiền cái phải vén mặt. Chứ ngồi đó hung cầm ngũ cục của gà, ngồi đó phóng tâm vọng tưởng mà nói làm gì mà có chuyện vô sơ thiền. Sao quý vị? Ngồi đó nghĩ bại, nghĩ tơ tưởng tùm lum hết. Người đã tức tối, sân giận, nghi ngờ tùm lum hết. Làm sao mà nó phát khởi được cái tâm đạo? Tâm có nhất như đâu mà nó vô thật được tâm đạo tâm quá. Cho nên tâm đạo với thiền não không thể nào cùng hiện hữu được. Quan điểm này sai. Quan điểm năm ba: nghiệp với quả dị thuộc đồng thời chuyển biến. Hay nói cách khác, nghiệp với quả dị thuộc đồng thời xuất hiện. Bản Bộ Chấp Dị Luận, Ngài Chân Đế dịch: nghiệp giữ quả. Ông chỉ dị thuộc như là quả đó. Tịnh khởi, tịnh là cùng khởi. Bản dịch sâu kỹ gọn. Nên chữ dị thuộc hay là chữ quả có nghĩa như nhau. Ở đây Sư Hoàng chú thích thêm nghiệp là gì quý vị? Đức Phật dạy Giác Hoàng Tích một đoạn Bali: Chetanang Bhikkhave Kammam Ve Vadami Chetayisva Kammam Karoti Kajina Vajaya Manasa. Này các vị tỳ kheo, những gì sau khi đã tác ý rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Như vậy dịch cho nó thoát rồi là một hành động tạo bằng thân, bằng khẩu và tự ý đến kèm. Tức là phải có một cái tác ý đi vô. Do đó Như Lai dạy tác ý gọi là nghiệp. Tác ý mới gọi là nghiệp. Bây giờ Sư Hoàng hỏi quý vị: một người mẹ mang thai, lúc bây giờ đứa con ở trong bụng, người mẹ lỡ làm như thế nào đã ngồi cái cấn đứa con bé ở đầu, như vậy thì cái hành động đó có tạo nghiệp không? Tạo nghiệp không? Theo Phật nói không có tác ý, do nó ở trong bào thai của mình và mình giống như mình cũng chưa có khéo thôi, cho nên nó cấn và có thể tạo nên một chút đau trong đó mà mình không biết thôi. Cái bé nó cũng cấn trong đầu á. Đây là một ví dụ trong luận thư có đưa ra. Sư Hoàng sử dụng lại cái ví dụ này. Cho nên phải một hành động mà phải có tác ý muốn tạo thành cái nghiệp. Trong quá trình sanh tử luân hồi, chính do những hành động có tác ý này, đúng ra chữ tác ý dịch nó không hay bằng chữ gọi là động cơ. Chữ tác ý lúc đầu tiên ông Phạm Kim Khánh hoặc là các dịch giả đầu tiên dịch chữ Chetana, dịch là tác ý. Mà sau này các vị dịch là động cơ hay là tâm sở tư, đúng hơn là phải tâm sở tư mới đúng. Còn chữ tác ý sau này các vị dịch là chữ Manasikara. Cái chỗ này dạy học sâu để ý một chút mình được biết. Chỗ này là dịch nó bị gọi là không chuẩn giữa các văn bản với nhau. Chữ Chetana tức là những gì hành động lời nói mà có động cơ hay có chủ ý được gọi là nghiệp. Còn chữ tác ý Manasikara tức là có một ý niệm vừa xuất hiện và nó dẫn đầu, để từ đó các ý niệm khác đi theo. Manasikara khác với cái chữ Chetana. Cho nên trước lý nghiệp nhà Phật là dựa vào gọi là tâm sở tư, Chetana hay là cái động cơ, motivation. Trong cái bản của Sư Hoàng, Đại Sư Hoàng có ghi rõ đây. Tác ý nên được dịch là chủ ý hay động cơ thì đúng hơn. Chữ Manasikara được dịch là tác ý. Như vậy nghiệp và quả dị thuộc cùng thời xuất hiện. Quý vị nghĩ đúng hay sai? Giác quan cho rằng nhìn một cách tổng quát thì quan điểm trên không đúng với giáo lý nghiệp của nhà Phật. Tuy nhiên quan điểm này chỉ đúng khi cận tới nghiệp phát sinh thì quả của nghiệp liền trổ theo. Nó đúng nhưng đúng chỉ một phần thôi, không phải đúng tất cả. Mà giáo lý nghiệp là một giáo lý cực kỳ khó hiểu. Trong Tân Chi có bốn phạm trù, hoặc nói ai mà thường suy nghĩ tới coi chừng chết điên loạn, không thể nghĩ hết, không thể nghĩ bàn. Trong đó có vấn đề nghiệp báo. Cho nên kể như một số vị thánh A-la-hán có thiên nhãn nhưng mà giới hạn, còn không thấy hết được nghiệp vô tận trong vô thủy kiếp ngoại trừ trí của Như Lai. Cho nên có bốn điều gọi là bất khả tư nghi, mà do chính Đức Phật nói trong kinh Acinteya Sutta, trong kinh Chi Bộ phẩm 4 chi. Phật dạy có bốn điều không nên suy nghĩ, nếu suy nghĩ sẽ loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm khổ tâm mà thôi. Thứ nhất là nghĩ đến gọi là Phật trí, trí của Đức Phật, mà các vị dịch là ân đức, đứng ra là trí của Đức Phật hoặc là công đức của Đức Phật. Cho nên hàng thanh văn, hàng phàm phu mà lấy cái trí phàm phu mà đo lường trí của Đức Phật, nói thật không mà không có trúng, cho nên không điên loạn là sao? Vậy mà đầu sau cứ hê bàn lấy chuyện của Phật, công đức của Đức Phật, tướng thọ Đức Phật, trí tuệ Đức Phật đem ra vào bàn. Sự thật là chúng ta làm không có đúng. Chúng ta muốn nghiên cứu học hỏi vậy thôi, chứ sự thật là chúng ta không thể dùng trí phàm phu, dẫu rằng chúng ta có nghiên cứu trong sách vở đi nữa cũng không thể hiểu hết, hiểu trên văn tự một phần thôi. Thứ hai là thần thông và thiền định. Thần thông và thiền định là một phạm trù, nếu không phải chứng đắc thì nó cũng không có hiểu. Làm sao mà trên thân là trên đầu hiện ra nước, ở dưới hiện ra lửa, đi qua vách lấy tay rời mặt trời, lấy tay rời mặt trăng. Ví dụ trong kinh diễn tả như vậy. Bây giờ quý vị chưa chứng đắc nói ra người ta không tin, mà quý vị cứ ngồi đó mà bàn, mà tưởng tượng, mà suy tư, thật là vô bổ, Phật quở, không khéo ra thành điên loạn. Trạng thái thiền định cũng thế, nếu không có thiền định thì không có thần thông. Ai muốn tu thần thông là phải tu thiền định, đặc biệt là mười tu mười đời một trước mặt Kasina. Hiện nay bên bỏ các chị tu chứng đắc mười Kasina và có thể hướng dẫn hành giả đắc thần thông đó quý vị. Một số vị thiền sư ta đắc thần thông, mình mới khởi lên cái niệm gì ta biết liền ạ. Khởi lên cái tâm khinh bỉ, chê bai, ta bảo đừng có nhìn người, mình nhìn mình đi. Anh không lo nhìn cái tâm mình, không lo nhìn tâm người gì. Nhưng mà các vị không đi theo lộ trình này, bởi vì lộ trình này cũng có thể tôi lên trong ba cõi xấu đường, không phải là mục tiêu của nhà Phật. Mục tiêu của nhà Phật là phải chứng đắc được lậu tận thông mới là quan trọng. Lậu tận thông, một khi có lậu tận thông rồi thì anh muốn tu gì tu, chứng đắc ngũ thông nữa sao? Cho nên trong một bài kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nhấn mạnh đến, Đức Phật có giới thiệu ba loại thần thông. Một là tha tâm thông, hai là thần túc thông, ba là giáo hóa thần thông. Đức Phật không có giới thiệu hết sáu thông, mà Đức Phật giới thiệu hai thông kia đâu. Xong rồi Đức Phật đưa vô một loại mới gọi là giáo hóa thần thông. Đức Phật nói rằng trong giáo pháp Như Lai, Đức Như Lai chỉ chú trọng đến giáo hóa thần thông. Ngay cả việc mình có tha tâm thông, biết được tâm người, Phật cũng không quan hỷ đó. Rồi mình có thần túc thông, gọi là chân thần bay xa tự tại du hí đi chơi. Ở đây muốn cái mình bây giờ muốn qua chơi Mỹ, cái đầu mình nghĩ ra cái mình đưa cái sẹt qua Mỹ mình chơi, đi dạo một vòng một tiếng hồ xong bây giờ lại học viện. Cái đó gọi là du hí thần thông. Phật cũng không quan hí nữa, mà Phật bảo rằng giáo hóa thần thông. Cho nên đạo Phật cực chú trọng đến giáo dục, thưa quý vị. Đức Phật mới trở thành là một nhà giáo dục chứ. Những ai mà nghiên cứu nói về giáo dục học mới xác nhận Đức Phật là một nhà giáo dục vĩ đại. Thấy không? Đức Phật có thần thông mà Đức Phật không chú trọng đến thần thông, mà Đức Phật nói là giáo hóa thần thông. Cho nên thần thông thiền định là một phạm trù rất khó hiểu, ai mà chưa chứng đắc mà ngồi đó bàn luận của chủ nghĩa biên loạn. Vấn đề thứ ba là vấn đề nghiệp và quả của nghiệp, không thể nào mà hiểu thấu hết được, và chúng ta cũng được bàn đó. Nhưng dẫu sao Phật cũng có giới thiệu rồi, trong luận thư cũng giới thiệu chúng ta nên học. Và điều thứ tư là cái tạo thiên lập địa. Thế giới này có bao nhiêu tỷ trái đất, thế giới này có bao nhiêu cái ngân hà, thế giới này đã tạo thiên lập địa, một vụ nổ Big Bang nổ ra, còn thế giới hồng đường dân cũng có nói chăng cũng nghiên cứu trong phạm vi của trái đất này thôi, chứ mình đâu thấy được những cái thế giới khác đâu. Cho nên nói đến cái tạo thiên lập địa là một vấn đề không thể hiểu hết được. Đây là bốn điều bất khả tư nghị. Cho nên có tới bốn vấn đề này quý vị phải lưu tâm nha. Đừng có cho rằng tôi biết hết, tôi hiểu hết, chẳng qua mà nói trong sách ra mà thôi. Cho nên Phật nói đó, này chư tỳ kheo, đó là bốn điều bất khả tư nghị, không nên suy nghĩ. Người nào suy nghĩ, người ấy sẽ trở thành người loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm khổ tâm mà thôi. Theo Thánh Pháp Tập Yếu Luận, nghiệp chia thành bốn nhóm. Về phương diện công tác có bốn loại nghiệp: sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. Về phương diện sức mạnh đưa đến quả báo có bốn loại: cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Về phương diện thời gian đưa đến thọ lãnh kết quả nghiệp, đây là vấn đề chúng ta đương nói đây. Bốn loại nghiệp: hiện báo, sanh báo và hậu báo nghiệp. Và có một loại nghiệp nữa là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp này là nghiệp giống như các vị A-la-hán vậy, có làm nhưng mà không có nghiệp. Các vị A-la-hán làm mà không tạo nghiệp, bởi vì các ngài làm với tâm chia tác, không có cái tâm dính mắc, không có tâm cố nhiễm, cho nên nó không có chỗ bám nha. Cho nên nghiệp ta không có sinh được. Bây giờ mà lửa nó hừng hực vậy, xong rồi rêu nó mọc được không quý vị? Cái cọng nó xanh bỏ vô nó cháy cái xèo rồi. Tâm các vị đã thanh tịnh rồi, cho nên các vị có làm việc gì nữa nó không có chỗ để nó sinh. Còn chúng ta là đụng đâu dính đó, đụng đâu sinh đó, đụng đâu mất đó, là chúng ta là phàm đó. Và bốn loại nghiệp nữa là loại nghiệp thiện, nghiệp dục giới, bất thiện nghiệp dục, bất thiện nghiệp, rồi dục giới thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện nghiệp. Như vậy thì trong đây có một loại nghiệp gọi là cận tử nghiệp, nó liên hệ đến nội dung chúng ta. Nghiệp dự quả tịnh khởi, hay là nghiệp giữ dị thục hữu câu thời chuyển. Ví dụ mình sống hiện thiện cả 80 năm trong đời, ít có tham, ít có sân, ít có si, nhưng mà vào cái phúc lâm chung mình không giữ được trạng thái tâm thanh bằng như vậy, không giữ được trạng thái tâm hiền thiện như vậy, vì một người con nào đó, con trai con gái, nó làm mình không xứng ý, không hài lòng, không thỏa mãn, mình khởi lên một niệm sân, chính ngay nơi cái niệm sân mà lúc bấy giờ mình chết, thì lúc bấy giờ gọi là tâm tử, trụ trì citta, tâm tử đó, nó mang cái chất liệu của sân, nó đi đầu thai, nó trổ ngay cái nghiệp, gọi là cái nghiệp và quả nó cùng thờ. Cho nên rất là nguy hiểm cho những ai không canh chừng cái tâm này. Mà trong các truyền thống câu xá cũng có nói là nghiệp, nghiệp với quả cùng thời, giống như người cầm cái dùi trống đánh vào cái trống, tiếng trống liền phát ra, không? Nghiệp và quả cùng thời là cái lúc một là đi tái sinh, hai là nghiệp đã phát tác quá mạnh mà gia cố bởi thân thân si. Cho nên câu này nó cũng đúng, nhưng mà không phải đúng hết tất cả trong mọi trường hợp. Cho nên nghiệp được nhìn dưới bốn phương diện một cách sâu sắc như vậy. Mà đây phân loại bốn loại nghiệp này là mãi đến trong Abhidhamma Sangaha, tức là thứ pháp tập yếu luận, vào thế kỷ thứ 8 mới ra đời. Cho nên những cái thành phẩm công trình nghiên cứu, các ngài đã nghiên cứu suy tư chất lọc trải qua một thời gian. Cho nên cái bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận đúng ra chúng ta có thời gian học đi học lại. Ở bên Thái Lan người ta mỗi học kỳ học một chương thôi, thật hai chương thôi, rồi học như vậy là 152 năm mới xong một tác phẩm đó, học thuộc lòng luôn, học thuộc lòng pháp số lẫn miền vàng bà lì. Như vậy mình mới thấm chứ. Còn chúng ta đã nhiều khi cỡ ngựa xem hoa, chính vì cỡ ngựa xem hoa nên nhớ hết. Chú quý vị học hết rồi, chú quý vị học hết rồi mà. Như vậy nói con học thiến pháp và quy luật con thông hết rồi, học viện không có gì để con học nữa hết rồi. Mấy điều đó vậy hết rồi, con học hết rồi. Sự thật mình mà có thời gian mình học lại những gì quý thầy cô đã dạy, Phật dạy chưa hết, 10 năm nữa cũng chưa hết. Thì chắc thầy cũng dạy đại cương những nét chính là để phát họa khuôn sườn thôi. Rồi chúng ta phải tự đầu tư thời gian tương lai cho mình chứ, mình tự học. Cho nên nghiệp giữ dĩ thuộc hữu câu thời chuyển, nó cũng đúng mà nó cũng sai, quý vị phải phân tích cho được. Ví dụ sau này sư hoàng ra đề báo rằng quý vị hãy phân tích luận điểm nghiệp giữ dĩ, nghiệp giữ dĩ thuộc hữu câu thời chuyển, ví dụ vậy, quý vị hãy phân tích nội dung trên. Thì quý vị phân tích được nghiệp ở đây đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào, phải không? Rồi qua quan điểm tiếp theo. Bữa nay nhờ chịu khó chúng ta học dịp tối tối chút xíu nha. À nhưng mà ngày mai mình còn gặp nữa mà, phải không? À ngày mai còn gặp nữa. Chuẩn tức về nhà, chuẩn, chuẩn tức là hạt giống, tức tức là tức vì nhà, nhà là cái mầm. Chữ vi như quý vị biết là la hay là làm. Nếu mà chữ vi là la, như vậy hạt giống là mầm thì không thể đúng được. Giống là giống, mầm là mầm chứ, phải do cái duyên nó mới tạo ra mầm chứ. Cho nên nếu mà dịch chuẩn hạt giống là mộng, chữ vi với hình làm á là đúng. Nhờ cái hạt giống này làm mộng, nhưng mà không phải nói chuyện đi cày ruộng, không phải nói chuyện dâu lúa. Đây là muốn nói đến cái khái niệm hạt giống chủng tử Pisa theo quan điểm di thức học đã được xuất hiện rồi. Như vậy trước khi di thức học hình thành thì những quan điểm liên hệ đến tâm sắc hay là tâm sở niết bàn nó đã xuất hiện bàn bạc, mà sau này các vị luận sư sâu kết theo quan điểm của các ngài. Cho nên hạt giống, chính hạt giống là mộng, đúng rồi. Chính cái hạt giống thiện hay bất thiện nó tạo nên cái mầm thiện hay bất thiện, điều này rất là đúng. Sắc căn đại chủng hữu chuyển biến biến nghĩa, tâm tâm sở pháp vô chuyển biến nghĩa. sắc căn đại chúng, sắc căn đại chúng, đại chúng tức là bốn đại đó, Mahabhuta. Sắc căn tức là sắc của tứ đại, đất nước gió lửa, sắc mà nó duyên nơi đất nước gió lửa này nè, nó có chuyển biến. Tâm trà tâm sở thì không có chuyển biến. Quý vị thấy kỳ cục không? Trời ơi, tâm sở mình nó điên đảo, không cùng tận mà sao không chuyển biến được. Nó có khi nào ngừng nghỉ đâu mà chuyển biến, mà không chuyển biến. Nó hoạt động liên u trụ trì, ngay cả là khi nhập định còn có tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở hỷ, tâm sở lạc và tâm sở lúc có dừng nhắc tâm, cái tâm mới đầu nó mới yên. Cho nên khi mà đã vô nhập định rồi còn có tầm tứ hỷ lạc, huống chi là cái lúc bình yên vô nhập định đó. Và chỉ có vô trạng thái diệt thọ tưởng định thì lúc bấy giờ mới hết thọ hết tưởng, hết thọ hết tưởng. Nhưng mà cũng không nói hết hành nha, đâu nói hết hành đâu. Nếu mà hết hành là chấm dứt mạng sống. Nếu mà hết hành có nghĩa rằng là chết chết rồi. Xét thọ tưởng hành thức, do không có thọ tưởng và lúc dành tâm thức đóng. Nhưng mà hành nó hoạt động một dạng vi tế. Rồi xét chân đại chúng, rồi xét của tứ đại có chuyển biến, tâm tâm sở không chuyển biến, quan điểm bày trọt. Xét căn đại chúng của mình nó sanh diệt, nhìn dưới góc độ khoa học, các y ông lượng tử, nó sanh diệt không phút giây ngừng nghỉ. Chính vì vậy mình mới có già chứ, chính vì vậy mình mới chết chứ, chính vì vậy mới có em bé nó mới lớn lên được chứ. Cho nên nó không có chuyển biến làm sao mà lớn. Nó không có chuyển biến làm sao mà tóc con qua đen nhánh bữa nay rồi nó có hoa râm, làm sao nó dẫn đến già chết. Mà tâm tâm sở cũng chuyển biến theo, sanh diệt liên tục. Quan điểm này sai. Giác quan hỏi quý vị, giả như là mắt mình thấy sắc, tâm mình nó chuyển biến và thân mình cũng chuyển biến theo, cái gì chuyển biến trước? Cái gì chuyển biến trước? Tâm chuyển biến trước thưa quý vị, nó vận tốc của nó nhanh gấp 16 lần. Nó nhanh lắm. Nó cuồn cuộn, nó thúc đẩy lặp đi lặp lại. Cho nên mà tay mình ứng đỏ nóng lên, nghĩa rằng là tâm mình đã dồn dập dữ lắm đó. Tim mình mới đập thình thịch lên là cái vọng tâm mình nó cuồn cuộn như thác dền trong đó chứ không phải thường đâu. Mắt mình đã ngầu lên như vậy là tâm sân của mình nó đã phừng phực trong đó, hừng hực đốt cháy hết tim gan rồi, cho nên mắt mình mới đỏ ngầu được. Cho nó phải vận tốc, nó chạy trước, nó chạy, nó điều động các tế bào, điều động, nó lặp đi lặp lại với cường độ rất nhanh 16 lần như thế. Lúc bây giờ các tế bào chất liệu sân của mình nó mới dồn, các phân tử trong tế bào mình nó dồn lên, tự nhiên chỗ này trắng trắng, tự nhiên đỏ ửng lên, chỗ này bình thường thấy đen đen mà đến khi nó tái nhét ra, lần mắt mình tự nhiên nó đẹp long lanh như này, nó hưng hực lên. Quan điểm này không có tốn, mấy này dễ, không có gì mà giải thích hết. Không giải thích quý vị cũng biết. 56 tâm biến ư thân, tâm ở tâm biến khắp khắp thân. Hôm bữa sư Hoàng nói tâm nó ở tim mà. Bởi vì sao nói về tâm ở khắp thân? Sư Hoàng nói tâm ở tim. Thưa quý vị, gọi là chỗ đồn trú của tâm là tim, chứ không phải nó chỉ ở chỗ đó thôi. giống như nhà mình ở trong nhà được, mình đi xuống nhà trên được thì xuống nhà dưới được, cái đất cửa sổ được, rồi ra vườn được vậy nha. Chẳng lẽ cái đất nó ở ngoài một chỗ sao? Chẳng lẽ cái đất nó ở ngủ một chỗ hoài, nó ở ngoài một chỗ hoài sao? Đồn trú của tâm là tim, Hadaya Vathu, gọi là cái ý căn đấy. Hadaya Vathu là ý căn, tức là cái vật, cái chỗ để cho cái ý, cái tâm nó nương vô đó, nó tồn tại. Nhưng mà cái hành hòa của nó không phải chỉ ở trong tim, dĩ nhiên là nó hoạt động ở vùng đó nhất, nó trồn trú đó nên nó hoạt động nhất. Cho nên nhiều người mà buồn là thoát tim đó, sự thật là vậy. Cho nên người nào mà hở van tim mà buồn nhiều chừng nào á, phiền não chừng nào rồi là đau chết. Hoặc là người nào mà sân giận nhiều là nhồi máu cơ tim, cho nên tim nó hoạt động nhiều quá. Tại vì nó ở chỗ đó cho nên nó hoạt động mạnh mẽ hơn, nhưng mà không phải rằng nó không hoạt động nơi khác. Rồi máu cơ tim chết, thở van tim chết. Ai mà tu thiền, mấy ông bác sĩ nhiều khi ông nó cũng tật lắm chứ có trúng đâu nha. Đây cùng có mấy cô bác sĩ nữa nè, nói rằng là người mà bị hở van tim nó tu thiền đừng có ngồi, ngồi thiền quá nhiều nó bệnh. Sự thật ngồi thiền làm cho tim mình nó điều hòa, nó ổn định, mau bớt. Vậy mà có nhiều vị bác sĩ hướng dẫn mấy thầy cô bị hở van tim nói đừng có ngồi thiền, đừng tu thiền, tu thiền nó bị bệnh thêm. Và trường hợp này là chính tại sư hoàng nghe đó, kệ người ta nói sao nói, có gì nhà mình nói sao. Lúc bây giờ mình cười thôi, mình đi tới bác sĩ mà ông lúc bây giờ là ông thầy, mình là con bệnh mà ông nói cũng nói. Cho nên tâm ở khắp thân, sao tâm ở khắp thân? Tâm nó có dưới bàn chân không? Tâm nó ở đầu gối không? Tâm nó có ở da đầu không? Tâm ở khắp nào? Đúng rồi, cái tì giác vàng mà giác vàng đưa lên là phải có cái tâm nó đưa vô mới đưa lên được. Cái chân đi tới, không có cái tâm đi tới, nó ở cái chân làm sao mà chân mình đi. Rồi tâm ở dưới bàn chân, nếu mà nó không ở dưới bàn chân rồi sao quý vị gã vô nó biết nhột? Quý vị đi chân không vô biết xúc chạm, chân ở đầu gối nó đau táo làm sao quý vị mà biết đâu, đúng không? Ở đâu tay chân vô đang đâu, ngồi thì một đầu đâu. Cho nên cái tâm mình ở khắp thân là đúng, tâm mình ở khắp thân không có chỗ nào. Chính vì vậy dùng tâm mới quan sát thân, dùng tâm để mà quan sát các cảm thọ, quan sát các cảm thọ trên thân từ đỉnh đầu cho tới dưới bàn chân, cũng có nghĩa rằng là mượn thọ để kiểm soát tâm. Hoặc là quán bốn uy nghi, quán tứ uy nghi là mượn thân để kiểm soát tâm. Tu hành và rốt ráo vô cũng là tâm hết thôi. Quán hơi thở cũng mượn hơi thở để kiểm soát tâm. Chứ sao nữa? Quán bốn uy nghi đi đứng nằm ngồi, đứng nè, biết đường đứng, đi nè, biết đi nè, ngồi xuống biết ngồi nè, nằm xuống biết nằm nè. Mượn bốn uy nghi này để kiểm soát tâm mình khỏi loạn động. Khi co ti, khi duỗi ti, khi mặc áo, khi ăn cơm, khi nhai nuốt, đi đại tiểu tiểu vân vân. Tâm mình trong mọi hoàn cảnh để kiểm soát tâm, đó là quán thân đó. Đúng không? Quán thân nó còn nhiều nữa, quán tứ đại nữa, quán ba hai tế trượt nữa, quán tử thi nữa, là quán thân. Quý vị Phật tử phải học rành cái pháp này. Bởi vì Phật nói có một pháp đưa đến Niết Bàn. Pháp đó là pháp gì? Có một pháp đưa đến Niết Bàn, đó là pháp niệm thân. Niệm thân đưa niệm tâm liền, nên là ấn tu không nổi. Mượn cái thân này để tu, nhưng mà sự thật quá trình niệm thân đó cũng trở về tâm. Cho nên quý vị phải biết các pháp đưa đến Niết Bàn chứ. Không, có hai pháp đưa đến Niết Bàn đối với quý vị. hai pháp. Hai pháp đưa đến niết bàn, đó là hành giả tu chỉ và quán. Chỉ và quán là hai pháp đưa đến niết bàn. Chỉ làm yên tịnh thân hành, tâm hành. Quán là quan sát thấy rõ. Ba pháp đưa đến niết bàn. Để chú Hoàng đố cái gì mới được. Đố, hôm nay đố, cho cái từ, cho đố một chút xíu. Ba pháp đưa đến niết bàn: quán không, vô tướng và vô tác. Bốn pháp đưa đến niết bàn. Hỏi, đây hỏi cái gì? Bốn pháp đưa đến niết bàn là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Năm pháp đưa đến niết bàn. Phật hay vậy đó. Phật nói một pháp cũng được mà nói mấy pháp được hết á. Cái này là chúng ta học từ Phật chứ chúng ta không biết. Chúng ta ngồi đọc kinh sách rồi quá thật là phục Phật, kính Phật. Thật sự từ trong đáy lòng mình à, đó là thật sự từ trong đáy lòng của mình đó. Mình phục. Sao nó hay quá đi. Năm pháp đưa đến niết bàn là gì? Năm pháp đưa đến niết bàn là năm lực: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Tức là dựa trên năm căn: tính, tấn, niệm, định, huệ phát triển thành năm lực đưa đến niết bàn. Sáu pháp đưa đến niết bàn. Sáu pháp đưa đến niết bàn. Quý vị biết không? Sáu pháp. Sáu pháp. Giờ chúng ta nhìn người nào mình là kêu. Nhìn người nào mà cười là kêu. Sáu pháp đưa đến niết bàn, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiền. Đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ. Ngài Long Thọ viết thư cho ông vua, ngài yêu cầu ông vua đó là sáu điều cần phải ghi nhớ đầu tiên đấy. Tức là bắt ông nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ Thí, nhớ Giới, nhớ Thiền ở trước. Đừng có nhớ cung phi mỹ nữ, đừng có nhớ cung tần. Bảy pháp đưa đến niết bàn: Phật, Thí, Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiền. Thiên, thiên là trời. Niệm Phật rất là nhớ tưởng đến ân đức Phật. Niệm Pháp là nhớ tưởng đến ân đức Pháp, chứ không phải niệm Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật thành Phật đâu. Đây là phải nhớ tưởng đến ân đức Phật, không phải niệm Nam Mô Đà Phật thành Phật đâu. Đã nói thật, đây không có thời gian để triển khai. Niệm Tăng cũng không phải là cái nhớ ông sư nào đó là niệm Tăng đâu, không phải vậy. Niệm Thế là nhớ sự rộng rãi, nghĩ tưởng đến lợi ích của sự giúp đỡ người khác. Niệm Giới là niệm cái sự trong sạch tịch tịnh, thu thúc lục căn. Niệm Thiên là nhớ cái cảnh, là cái cảnh trang nghiêm trong sạch và giới đức của các bậc chư thiên. Thiên trời. Pháp này nếu tu tập thuần thục cũng đưa đến niết bàn đó. Niết bàn này không nhất thiết là phải A-la-hán, mà vô sơ quả tu đầu hoàng cũng niết bàn. Bảy pháp đưa đến niết bàn: Thất Bồ Đề Phần, Trạch Pháp, Tinh Tấn, Thị, Kinh An, Niệm, Định, Xả. Hoặc là lộ trình tu: niệm trước, niệm Trạch Pháp, Tinh Tấn, Thị, Kinh An, Định, Xả. Tám pháp đưa đến niết bàn. Tám pháp đưa đến niết bàn là gì? Cái này quý vị vừa lật sách coi. Chín pháp đưa đến niết bàn. Giáo hoàng nghe nhớ. Có cho cái chín pháp tới mười pháp. còn hai pháp nữa. Giáo Hoàng nhớ là có chánh giải thoát, chánh kiến, xong rồi tức là ba chánh đạo cộng thêm một chi nữa là chánh giải thoát. Nhưng mà quý vị còn phải biết những pháp này để tu. Mình tu là mình mong muốn đi đến Niết Bàn mà, cho nên phải nắm vững mấy pháp này để tu. Tâm ư, tâm biến ư thân, tâm ở khách thân. Bây giờ giáo hoàng hỏi quý vị, tâm có hình tướng không? Có không? Không mà có mà không. Sao không mà có mà không? Tâm quý vị nó không có hình tướng thật, nhưng mà nó có hình tướng muôn hình vạn trạng. Khi quý vị trừng người ta là tâm quý vị đương trừng đó, cái tướng của tâm là trừng người ta đó. Khi quý vị tru tréo người ta là tướng tâm quý vị đương ở nơi cái miệng quý vị tru ra, rồi nơi cái cửa miệng quý vị đó. Khi quý vị móc ruột gan của người ta, đó là tâm quý vị thành cái lưỡi câu đó. Tâm quý vị đâm bị thóc thọc về gạo, bị gạo nói xấu người ta, đó là tâm cái mũi giáo thọc vào bánh xe đó. Có hết chứ sao không? Thành nhiều khi tâm của mình nó không có tướng, nhưng mà có tướng hết tất cả. Không có nhưng có hết tất cả, đúng không? Quan điểm 57, tâm tùy y cảnh, quyền thư khả khả đắc. Tâm tùy nó cảnh, chủ quyền là công. Nắm lại, thưa quý vị nắm nè, quyền thủ, cầm tay đánh ta, thủ là tay quyền, công lại, quyền là công lại. Thư là buông thư giãn ra, tu thiền là phải biết buông thư. Ngồi thiền thấy lưng thẳng, đầu ngay lưng thẳng nghiêm trang nhẹ, nhưng sự thật là vẫn phải có buông thư. Ngồi đó mà cứ cứng nhắc một đống đó là không có làm ăn gì được hết. Tâm mình bị trói buộc, cho nên thư là giãn ra. Tâm tùy y cảnh, quyền thư khả đắc. Tâm tùy nó cảnh mà có sự co giãn đều được, đúng không? Quan điểm này tùy thuộc vào quan điểm trên. Khi quý vị tắm nước lạnh, khi quý vị tắm nước lạnh, xối nước lạnh lên vào mùa đông, tâm quý vị sao? Co rút lại theo cái thân, lạnh quá. Khi quý vị sợ đau do tưởng phát sinh chuẩn bị chích bữa kim, trên thực tế tâm mình co rút lại, chưa chích vô nó cũng co rút. Đó là tùy vào cảnh mà nó co giãn. Khi quý vị nóng được cởi áo ra, bận áo mỏng vào, kín quạt máy vô, vô phòng có điều hòa mát, hướng qua thư giãn ra, đúng không? Cho nên tâm y, tâm tùy y cảnh, quyền thư khả đắc. Thừa kế quan điểm trên, tâm biến ư thần, quan điểm này nó ngu nhau. Chư như thị đẳng, mạc tông sở, sở chấp, chuyển chuyển sai biệt, hữu vô lượng, lượng môn. Đại loại như vậy là quan điểm dị biệt của bốn bộ phái chấp thủ. Sai biệt chuyển chuyển tức là triển khai rất nhiều. Bốn bộ phái chấp thủ chuyển chuyển mình có thể cho rằng là triển khai là sai biệt rất nhiều. Bài hôm nay dễ, rất dễ học. Chúng ta phải học luôn bài 8. Nhưng mà thôi thì chúng ta học thông thả. Trên thực tế sở dĩ sư hoàng không về nhanh là bởi vì khoa chính quy cũng mới tới bài 8 mà thôi. Cho nên ngày mai chúng ta học một bài 8 nữa. Giác hoàng có mời thầy Nhật Từ, nếu thầy sắp xếp thời gian lên hướng dẫn cho quý vị hai tiết và cung cấp cho quý vị cái đĩa di thức học của thầy. Lớp chúng ta có đĩa đó chưa? Bên khoa trước có, phòng sư hoàng cũng có, chút nữa cô nào về phòng lấy, xong rồi đi photo, xong rồi ngày mai cho lớp luôn. Nghĩa rằng là học 22 bài trong đó, tụi về nghe, và hồi nào thầy lên thầy hướng dẫn một bữa ra đề tiểu luận mà thôi. Cho nên ngày mai và nhật từ thầy tránh, thầy lên thầy hướng dẫn, mà thầy cách kẹt thời gian. Thật ra lúc này thầy bị đau cho nên thầy không có lên được.
Rồi mô Phật.
Hồi hướng rồi chứ. Thôi chúng ta hồi hướng rồi thầy đứng dậy. Ngày đêm ngông đơn này tất cả đệ tử